Một lần nữa xin trân trọng kính chào quý đầy tớ của Chúa và tất cả quý ông bà anh chị em có mặt ở trong nhà của Chúa buổi sáng hôm nay. Cảm ơn Chúa đã cho chúng ta một thời giờ thờ phượng Chúa đã qua, và tôi rất là được cảm động. Mặc dù chúng ta có kéo dài thời giờ, nhưng mà thật sự mà nói, hầu thánh của Chúa chúng ta cần nghe những lời làm chứng về những sự thay đổi mà Chúa đã ban ở trong cái đường của mình theo Chúa. Mục đích của sự cứu rỗi của Chúa là gì? Đó là thay đổi chúng ta. Một ngày nào đó mà chúng ta được thay đổi, đó là ngày mà Chúa đẹp lòng và Ngài vừa ý. Đó cũng là cái đề tài mà sáng hôm nay tôi muốn cùng với hội thánh chúng ta suy nghĩ, đó là đổi thay hay là thay đổi. Ở trong cái bài hát của thanh niên thì tôi bắt gặp một cái chữ rất là hay mà tôi muốn nói trong giờ này để chúng ta dễ hiểu hơn. Đổi thay hay là đổi mới? Đổi thay hay là đổi mới? Đổi thay tức là đi từ tình trạng đúng thành ra sai, nhưng mà đổi mới tức là đi từ tình trạng sai, sai lầm bước sang tình trạng đúng. Mặc dù hai cái chữ đó cũng hơi giống nhau, nhưng mà cái ý thì nó lại khác nhau. Đổi thay là điều Chúa không muốn, nhưng mà Chúa muốn chúng ta đổi mới. Trong cuộc sống của chúng ta có nhiều cái thay đổi, nhưng mà đừng đổi thay mà chúng ta phải đổi mới. Đó là cái ý, cái trọng tâm mà tôi muốn gửi đến cho hội thánh sáng hôm nay. Thỉnh thoảng thì tôi có nghe một vài câu hỏi là chúng ta có thể thay đổi hoàn cảnh không? Và sáng nay tôi cũng muốn hỏi quý bà anh chị em, chúng ta có thể thay đổi hoàn cảnh không? Chắc hỏi thì cũng không cần trả lời, bởi vì câu trả lời đương nhiên là chúng ta không thể thay đổi hoàn cảnh. Nhưng mà tôi quý bà anh chị em, sáng nay tôi muốn gửi đi cho quý bà anh chị em một cái bí quyết để chúng ta có thể thay đổi hoàn cảnh. Thật ra thì không phải là chúng ta thay đổi hoàn cảnh, mà chúng ta thay đổi cái thứ tự ở trong đời sống của mình. Cái thứ tự đúng theo ý của Chúa thì Đức Chúa Trời sẽ thay đổi hoàn cảnh của chúng ta. Nhưng mà nếu cái thứ tự ở trong đời sống của chúng ta thay đổi nhưng mà nó lại sai theo cái trật tự mà Đức Chúa Trời đã định cho loài người, thì nó sẽ dẫn đến sự thất bại. Đó là điều chắc chắn, bởi vì đây là Kinh Thánh. Nếu chúng ta thay đổi mà thay đổi theo trật tự của Chúa thì đó là được Chúa ban phước. Nhưng mà nếu chúng ta thay đổi mà chúng ta thay đổi khác hơn cái trật tự của Chúa thì chúng ta sẽ mất phước và không được Đức Chúa Trời ban phước cho chúng ta. Chính Chúa là đấng thay đổi chứ không phải chúng ta thay đổi. Lời của Chúa ở trong Đa-ni-ên đoạn 2 câu thứ 21. Nếu quý ông bà anh chị có Kinh Thánh, chúng ta mở ra lời của Chúa ở trong Đa-ni-ên đoạn 2 câu thứ 21. Chính Ngài thay đổi thì giờ và mùa, bỏ và lập các vua, ban sự khôn ngoan cho kẻ khôn ngoan và sự thông biết cho kẻ tỏ sáng. Chúa thay đổi, Đức Chúa Trời thay đổi thì giờ, Đức Chúa Trời thay đổi các mùa, Đức Chúa Trời bỏ và lập các vua, Đức Chúa Trời ban sự khôn ngoan cho kẻ khôn ngoan và sự thông sáng cho kẻ tỏ sáng. Đức Chúa Trời mới là đấng thay đổi. Nhưng mà nếu chúng ta muốn Đức Chúa Trời thay đổi hoàn cảnh của chúng ta, có lẽ chúng ta đối diện với một cái nan đề, có lẽ chúng ta đối diện với những cái khó khăn ở trong đời sống của mình, thì cái cách để thay đổi cái khó khăn đó là chúng ta làm gì? Là chúng ta kiểm soát lại những cái trật tự ở trong đời sống của chúng ta theo sự hướng dẫn của Chúa ở trong Kinh Thánh. Tôi nói rằng theo sự hướng dẫn của Chúa ở trong Kinh Thánh, chứ không phải là cái lập luận của mình. Cái lập luận của mình không dẫn dắt mình đi theo Chúa được. Cái lý luận của mình không dẫn mình đi theo cái con đường của Chúa được. Mà chúng ta xem lời của Chúa hướng dẫn mình. Thì lời của Chúa dạy chúng ta, xin quý bà chị em chúng ta xem lời của Chúa trong Giê-rê-mi đoạn 26 câu thứ 13. Giê-rê-mi đoạn 26 câu thứ 13. Đây là lời của Chúa: bây giờ các ngươi hãy sửa lại đường lối và việc làm của mình, hãy vâng theo tiếng Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời, thì Đức Giê-hô-va sẽ ăn năn. Thật ra cái bản dịch của Kinh Thánh của chúng ta là Đức Giê-hô-va ăn năn, nhưng mà Đức Giê-hô-va thì không có ăn năn. Cái chữ ăn năn thì thường dùng cho con người khi mà phạm tội, khi mà sai lầm. Nhưng mà cái chữ này thì thật ra nó là cái chữ thay đổi. Nếu chúng ta sửa lại đường lối và việc làm của mình, rồi chúng ta vâng theo tiếng của Chúa, thì Đức Giê-hô-va sẽ thay đổi về sự tai họa mà Ngài đã rao ra nghịch cùng các ngươi. Như vậy thì cái cách để hoàn cảnh của chúng ta được thay đổi, đó là chúng ta phải sửa lại cái đường lối của mình, sửa lại cái việc làm của mình, và chúng ta dựa ở trên nền tảng Kinh Thánh để chúng ta lập lại một cái thứ tự theo như Chúa muốn, thì Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho chúng ta. Sáng nay tôi sẽ nói đến hai điều. Thứ nhất là đổi thay, và thứ hai là đổi mới hay là thay đổi. Đổi thay tức là đi từ tình trạng được phước đến tình trạng mất phước. Cái chữ đổi thay là nói đến một cái tình trạng tốt, tình trạng đúng, và nó chuyển sang một cái tình trạng xấu và sai, sai lầm. Thí dụ như người ta nói: chồng tôi đã đổi thay lòng rồi. Chồng tôi hay là vợ tôi đã đổi thay. Có nghĩa là chồng hoặc vợ tôi đã bắt đầu hư, bắt đầu trật. Và trong con đường theo Chúa thì lắm khi chúng ta cũng mắc phải tình trạng như thế. Có khi chúng ta đang đi trong tình trạng đúng, chúng ta yêu mến Chúa, chúng ta thờ phượng Chúa, chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta tham gia các cái sinh hoạt của Hội Thánh, chúng ta dự phần công việc của Chúa chung, chúng ta làm rất tốt. Nhưng mà rồi chúng ta đối diện với một cái biến cố nào đó ở trong cuộc đời của mình, và chúng ta sửa lại cái sự hầu vị Chúa. Từ cái sự sốt sắng, từ cái sự năng động, từ cái sự luôn luôn là bày tỏ cái ơn của Chúa, rồi chúng ta bỏ bớt đi một số các công việc cho Chúa. Đó là sự đổi thay. Và sự đổi thay luôn luôn không chữa lành những cái thất bại, những cái tổn thương, những cái hoàn cảnh của chúng ta. Ở trong Kinh Thánh thì chúng ta thấy của thời của tiên tri A Gê mà chúng ta nghe đọc đoạn 1. Sáng nay thì tôi không có nói đến lịch sử nhiều, nhưng mà tôi chỉ nói một cái khoảng thời gian cho chúng ta có thể nắm được. đó là khi dân sự của Chúa bị lưu đày thì cái đền thờ Jerusalem bị phá hoang, và Nê-mi ông nghe được cái sự khốn khổ của dân Israel còn sót lại ở xứ Canaan thì ông rất là đau lòng. Ông để thì giờ kiên an, ông cầu nguyện với Chúa. Và một ngày kia khi ông đi vào trong cái triều của vua thì vua nhìn thấy Nê-mi hôm nay cái gương mặt sao mà buồn quá, thì vua hỏi Nê-mi, và Nê-mi nói lại cho vua: thế nào mà tôi có thể vui được khi tôi hay anh em của tôi còn lại trong xứ của mình thì họ bị khốn đốn, rồi cái đền thờ của Chúa thì bị phá hoang. Và lúc bấy giờ thì Đức Chúa Trời làm việc rất là lạ lùng. Quý mạnh chẳng có thể nghĩ rằng một vị vua mà bắt dân Israel làm phu tù, rồi bây giờ lại có thể ký một cái xác lệnh mà cho người phu tù trở về quê hương, mà đồng ý ký một cái chỉ dụ là trở lại được phép đi vào trong rừng đốn củi đốn cây rồi đem về mà xây sửa lại cái đền thờ của Đức Chúa Trời. Có thể nói một cái việc hy hữu, một cái việc không thể xảy ra được nếu không có cái sự cảm động đặc biệt của Chúa. Đúng như châm ngôn đã nói, lòng của vua ở trong tay của Đức Giê-hô-va, Ngài làm nó nghiêng đệt như thế nào là theo ý của Chúa. Chúa làm cho vua Đa-ri-ốc đã bằng lòng cho Lê-mi với 50.000 người Israel trở về đất của mình để sửa lại cái đền thờ. Và cái thời gian đầu tiên khi mà họ trở về đó, thì nếu chúng ta đọc ở trong Ê-sa-ra đoạn 3, chúng ta sẽ thấy họ khôi phục lại cái sự thờ phượng, họ sửa lại cái bàn thờ, họ sửa lại những cái sự tôn cao danh của Chúa ở trong cái sự thờ phượng đẹp lòng Chúa. Một khi một cái trường hợp này không phải là một cái trường hợp mà nó chỉ xảy ra cho người Israel ngày xưa, mà nó cũng là cái trường hợp xảy ra cho chúng ta ngày hôm nay. Khi chúng ta ý thức được cái sự lạ lùng của Đức Chúa Trời ta làm, cũng như dân Israel họ ý thức được, có thể nói họ trở về quê hương của mình như một giấc mơ. Họ không nghĩ được một vị vua mà có thể cho phép họ đi trở lại cái xứ của mình để mà xây sửa lại cái đền thờ của Chúa. Cho nên họ ý thức được cái sự quyền năng của Chúa, cái sự tể trị của Chúa, và họ đã năn nổ, họ đã hết lòng mà lo sửa lại cái bàn thờ, cái đền thờ và cái sự thờ phượng ở trong đền thờ đó. Nhưng mà có một cái điều xảy ra là đang khi họ xây sửa lại cái đền thờ đó, cái bàn thờ và cái sự thờ phượng đó, thì cũng ở trong sách Ê-sa-ra đoạn 4. Nếu chúng ta xem ở trong Ê-sa-ra đoạn 4, quý mạnh chẳng có thể ghi ở trong cái tờ chương trình thì đã có ghi cái phần kinh thánh đó, thì chúng ta thấy rằng đang khi họ đang làm công việc đó thì những người thù nghịch của họ còn lại trong xứ đó thì họ tìm cách để mà phá bỏ đi cái công việc mà họ muốn làm cho Chúa. Thì họ muốn đến và họ nói với những người đang xây sửa đền thờ của Chúa là hãy cho chúng tôi cùng làm với các anh. Thì chúng ta biết rằng những người này họ không thuộc về người Israel là tiểu nhân của Chúa, cho nên họ không được phép dự phần vào công việc nhà của Chúa. Sô-lô-ba-bên, Giê-xua và các trưởng lão của Israel họ nói rằng các anh chẳng được dự phần của chúng ta ở trong công tác nhà của Chúa. Vì cái đó thì những người này họ bắt đầu họ tìm đến với những quan trưởng ở trong xứ. Họ đem những cái của hối lộ đến và cho những quan trưởng đó, những mưu sĩ đó, và bắt đầu có một sự chống đối với dân sự của Chúa ở trong việc xây sửa lại cái đền thờ. Đến câu thứ 24 của Ê-sê-ra đoạn thứ 4 thì Kinh Thánh chép rằng cái công việc xây cất nhà của Đức Chúa Trời ở tại Giê-ru-sa-lem bị đình trệ cho đến năm thứ 2 của đời vua Đa-ri-ốc. Thì cái câu Kinh Thánh ở trong Ê-sê-ra đoạn thứ 4 câu thứ 24 đó là cho đến năm thứ 2 của đời vua Đa-ri-ốc. Thì chúng ta thấy tiên tri A-gê đoạn 1 câu 1 năm thứ 2 đời vua Đa-ri-ốc. Đức Chúa Trời dùng một tiên tri của Chúa là A-gê kêu gọi dân sự của Chúa trở lại để mà xây dựng lại, xây sửa lại cái đền thờ mà họ đã làm bị ngưng trệ. Mà quý bạn cho biết cái thời gian là bao lâu? 16 năm. 16 năm. Cho nên chúng ta thấy là cái bước đầu của người Israel khi họ trở về quê hương của họ thì họ được cảm động bởi cái quyền năng của Chúa. Họ thấy lạ lùng. Và từ cái chỗ mà họ ngạc nhiên đối với cái quyền năng của Chúa thì bây giờ họ yêu mến Chúa, họ đã làm công việc của Chúa. Nhưng khi họ gặp cái sự trở ngại, họ gặp cái sự chống đối thì bây giờ họ đã có một cái sự suy nghĩ nó rất là sai lầm. Và cái sự suy nghĩ sai lầm đó chúng ta đọc ở trong Kinh Thánh thì chúng ta sẽ thấy họ đã suy nghĩ cái điều gì. A-gê đoạn 1 câu thứ 3: Đức Giê-hô-va phán như vậy, dân này nói rằng thì giờ chưa đến, tức là thì giờ xây lại nhà của Đức Giê-hô-va. Khi họ gặp cái sự chống đối thì họ lại nghĩ rằng có lẽ Chúa không muốn mình sửa lại cái đền thờ. Cái thì giờ xây lại nhà của Chúa là thì giờ chưa tới. Thôi thì bây giờ mình hãy tập trung, mình lo cho cái nhà riêng của mình đi. Còn cái nhà của Chúa thì cứ để đó, cho đến khi nào nó thuận tiện thì mình sẽ lo. Và họ bắt đầu họ lo xây sửa nhà của mình. Và Kinh Thánh đã chép như thế nào chúng ta xem ở trong đoạn 1, A-gê đoạn 1 câu thứ 3, câu thứ 4: Vậy nên có lời của Đức Giê-hô-va phán bởi đấng tiên tri A-gê rằng: Nay có phải là thì giờ các ngươi ở trong nhà có trần ván khi nhà này hoang vu sao? Họ xây dựng lại những cái nhà cửa của mình nó rất là đầy đủ, rất là đàng hoàng. Và Kinh Thánh nói rằng họ ở trong cái nhà có cái trần ván. Trần ván là gì? Thường thường cái nhà thì có cái mái thôi, rồi có vách, có cửa, có phòng. Nhưng mà cái nhà có cái trần ván nó có nghĩa là cái nhà đó nó có hai lớp. Ở trên là cái mái, rồi ở dưới có một cái trần. Một cái nhà rất là đẹp, rất là sang khang trang. Nói đến một cái sự lo cho cái nhà của mình ở một cách đầy đủ, một cách dư dật. Đang khi đó thì cái đền thờ của Chúa thì Kinh Thánh chép là hoang vu. Cho nên chúng ta thấy từ cái lập luận sai lầm đã đưa đến một cái hành động sai lầm. Đó là họ đã chú ý vào cái việc nhà ở của mình mà quên đi cái công việc mà Đức Chúa Trời đã đưa họ trở lại Jerusalem để xây sửa lại cái đền thờ của Chúa đã bị phá hoại. Nhưng mà thưa quý bạn chị em, chúng ta tạ ơn Chúa vì Chúa ban cho chúng ta. Có lẽ bây giờ thì chúng ta đã có một cái nhà thờ rất là đẹp. Chúa đã cho chúng ta một cái cơ sở rất là tiện nghi. Cho nên chúng ta không có phải nói đến cái sự xây sửa cái cơ sở vật chất. Sở dĩ mà Đức Chúa Trời rất là chú ý dân sự của Ngài đến với cái đền thờ Jerusalem trong thời kỳ Cựu Ước là bởi vì cái đền thờ đó nó mang những cái thông điệp, nó mang những cái sứ điệp, ý muốn của Đức Chúa Trời đến với dân sự của Ngài. Cái đền thờ trong thời kỳ Cựu Ước là biểu tượng cho cái sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở giữa dân sự của Chúa. Cho nên cái điều đó nó quan trọng lắm. Những cái nghi lễ ở trong sự thờ phượng phải đúng theo khuôn mẫu của Chúa đã định. Những cái sự dâng tế lễ ở trong đền thờ của Chúa nó phải đúng theo cái quy định của Đức Chúa Trời, bởi vì nó chẳng những bày tỏ cái điều kiện để Đức Chúa Trời hiện diện mà nó cũng bày tỏ cái chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Cho nên cái việc mà Đức Chúa Trời đã chú ý từng cái chi tiết vào ở trong cái việc xây dựng đền thờ hay là những cái nghi lễ của sự thờ phượng trong thời kỳ Cựu Ước nó rất là quan trọng. Nhưng mà đối với chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta biết rằng cái hình thức bên ngoài nó có một cái giá trị, nhưng mà nó ở một cái mức tương đối thôi. Mà cái điều quan trọng ở đây chúng ta thấy, chúng ta áp dụng một cái bài học thuộc linh là cái nhà của mình và cái nhà của Chúa nó cùng ở trong thân thể của chúng ta. Thân thể của chúng ta có những cái tạm thời, đó là thân xác. Thân xác của mình rồi nó sẽ qua đi. Nhưng mà ở trong cái thân thể tạm thời này đó, chúng ta có một cái khác nữa, đó là cái phần tâm linh của chúng ta. Mà cái phần tâm linh này sứ đồ Phao-lô được cảm động bởi Thánh Linh. Ông nói rằng thân thể của anh em là gì? Là đền thờ của Đức Chúa Trời. Như vậy ở trong con người của chúng ta nó có một cái nhà tạm và nó có một cái đền thờ. Thì theo cái tinh thần của tiên tri A-gê nói ở đây mà áp dụng cho chúng ta ngày hôm nay, nó không phải là cái sự chú ý vào cái việc sửa lại cái cơ sở vật chất là cái nhà thờ, là cái chỗ mà chúng ta thờ phượng. Mặc dù cái điều đó nó rất là cần cho cái sự khang trang, cho cái sự đẹp đẽ, để những người chưa biết Chúa đó, họ vào trong nhà của Chúa, họ thấy được cái lòng nghĩ mến Chúa của mình thể hiện ra ở trong cái việc mình chăm lo cho cái cơ sở nhà của Chúa. Nhưng mà tôi muốn chúng ta lưu ý đến cái điều quan trọng hơn, đó là cái mình biết trong con người của mình, trong thân thể của mình, cái phần nào là cái phần tạm thời và cái phần nào là cái phần đời đời. Cái phần nào là cái nhà tạm mà cái phần nào là cái đền thờ của Chúa. Đang khi chúng ta lo cho cái nhà tạm này nó vượt quá cái nhu cầu cần thiết, giống như là ở trong cái nhà có cái trần ván, nhưng mà nhà của Chúa thì hoang vu. Nhà của Chúa tức là cái đền thờ thuộc linh của mình thì hoang vu. Có lẽ có một số điều mà đôi khi chúng ta không có kịp suy nghĩ ra là chúng ta chú ý đến cái việc nhà tạm của mình quá nhiều, mà chúng ta hờ hững đối với cái nhà thiêng liêng của Chúa, cái đền thờ của Chúa ở trong đời sống của mình. Thí dụ như nếu sáng nào mà chúng ta thức dậy trễ, giờ đi làm, thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ hối hả, chúng ta sẽ cảm thấy lo sợ. Nếu mình vào không đúng giờ, mình không gạt thẻ kịp thì như thế nào? Nhưng nếu sáng Chủ nhật Chúng ta biết rằng 10:30 chúng ta thờ phượng, nhưng mà 10:30 chúng ta chưa ra khỏi nhà của mình, thì chúng ta có cảm thấy một sự nóng lòng, một sự cáo cách, một sự lo lắng, làm sao để tôi có thể đến nhà của Chúa kịp thì giờ. Có những cái chi tiết rất là nhỏ mà chúng ta không để ý, nhưng mà đối với Chúa, Chúa rất là quan tâm đến những cái suy nghĩ có thể bất chợt xảy ra ở trong chúng ta. Nếu một ngày chúng ta đi làm là 8 tiếng, nhưng mà ngày đó vì có cái công việc, chúng ta được hãng cho biết rằng ngày hôm nay chúng ta sẽ phải làm thêm 1 giờ đồng hồ nữa, hoặc là 2 giờ đồng hồ nữa. Dù chúng ta đã mệt, nhưng mà chúng ta biết rằng ngày hôm nay chúng ta được làm thêm giờ, thì chúng ta nghĩ thế nào? Ồ, mình mệt thì mệt, nhưng cố gắng một chút nữa để gia đình của mình có thêm một chút chi phí. Nhưng nếu chúng ta đi vào trong nhà của Chúa để thờ phượng Chúa, chúng ta chỉ kéo dài hơn 15 phút, chúng ta có một cái phản ứng bất bình thường. Nó có một cái gì đó nó làm cho mình cảm thấy khó chịu, bực bội. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đó là một cái tình trạng tâm lý của vấn đề mà chúng ta thấy ai ghê nói đây. Đó là chúng ta lo cho cái nhà tạm, chú ý cho cái tạm thời, đang khi cái đền thờ của Chúa, cái đền thờ thuộc linh trong đời sống của mình, thì chúng ta lo cho nó một cách sơ sài qua loa. Các em học sinh khi đến trường học, buổi sáng ít nhất phải học 3 giờ đồng hồ, và buổi chiều ít nhất phải có 2 giờ đồng hồ nữa để học. Nếu mà các em lên học đại học thì tôi nghĩ là nó sẽ có nhiều thời giờ hơn. Ngoài cái giờ mà các em phải học ở trường, thì các em khi mà trở về nhà cũng phải làm bài tập ở nhà của mình nữa. Bây giờ tôi muốn đặt một cái câu hỏi để quý bạn em suy nghĩ. Có một cái trường học nào một tuần lễ chỉ dạy 40 phút mà có thể đào tạo được những học sinh giỏi? Một tuần chỉ có 40 phút thôi để đào tạo được học sinh giỏi, và những học sinh này khi mà lớn lên có thể làm những giáo sư để dạy cho người khác không? Chắc chắn là không. Không có cái trường nào mà có thể dạy một tuần lễ 40 phút và 1 giờ đồng hồ mà có thể đào tạo được những giáo sư tốt cho thế hệ tương lai, phải không? Hội thánh của Chúa, chúng ta dành bao nhiêu thời giờ để dạy Kinh Thánh, để đào tạo cho thế hệ tương lai? Những người nghe lời của Chúa ngày hôm nay thì ở trong tương lai họ sẽ là những người đứng lên để lo công việc nhà của Chúa. Đức Chúa Trời có thể ban phước cho chúng ta nếu chúng ta mất đi cái tinh thần của cái sự chú ý đến cái đền thờ thuộc linh. Đó là lý do mà chúng ta thấy Kinh Thánh lời của Chúa nói Đức Chúa Trời tìm cách để sửa dân sự của Chúa, hầu cho họ chú ý đến cái vấn đề thuộc linh hơn. Chúa sửa bằng cách nào? Chúng ta xem ở trong Kinh Thánh câu thứ 6 của AG đồng 1: các ngươi gieo nhiều mà gặt ít, ăn mà không no, uống mà không đủ, mặc mà không ấm, và kẻ nào làm thuê thì đựng tiền công mình trong túi lũng. Khi mà chúng ta quá chú ý cho cái tạm thời mà chúng ta bỏ mặc đi cái vấn đề đời đời, thì Đức Chúa Trời đã làm cho trời bị đóng cửa lại, giữ xương móc lại, giữ bông trái lại. Chúng ta xem ở trong câu thứ 9 câu thứ 9, câu thứ 9, câu thứ 10 đó. Các ngươi trông nhiều mà được ít, các ngươi đem vào nhà thì ta sẽ đổ thổi lên trên. Đức Sơ Ba Vạn Quân phán, ấy là tại làm sao? Ấy là tại nhà ta thì quá vu, mà các ngươi ai nấy lo xây nhà riêng của mình. Cho nên, vì cớ đó, trời giữ mốc lại, đất giữ bông trái lại, ta đã gọi cơn hạn hán đến trên đất, trên các núi, trên lúa mì, trên rượu mới, trên dầu, trên sản vật, đất sanh ra, trên loài người, trên loài vật, trên mọi việc mà tại ngươi đã làm. Đức Chúa Trời có quyền, Đức Chúa Trời có toàn quyền ở trên cái thiên nhiên mà Đức Chúa Trời dựng nên. Chúng ta cố gắng làm việc nhưng mà sự ban cho đến từ Chúa. Những người nhà nông họ cày cấy, họ làm tất cả mọi sự, nhưng mà Đức Chúa Trời là đấng đã làm cho sương từ trời đổ xuống. Đức Chúa Trời là đấng làm cho cái cây nó ra bông. Đức Chúa Trời làm cho những cái bông đó nó kết nụ và thành trái, thành hột. Chúng ta lo mọi sự, chúng ta lo cố gắng mất rất là nhiều, mà chúng ta quên một điều rằng những cái gì mà chúng ta được, nó không phải đến từ chúng ta, mà đến bởi sự ban cho của Chúa. Bởi vậy Chúa giữ lại. Mà không phải là chỉ ở trong sách Phục Truyền, ở trong AG này mà thôi. Nhưng mà nếu chúng ta xem lời của Chúa ở trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký thì chúng ta sẽ thấy cái điều này. Tôi muốn mời quý bạn cho em chúng ta xem một ít câu kinh thánh nữa ở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 28. Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 28. Từ thời của Môi-se thì Chúa đã phán dạy dân sự của Chúa, chứ không phải đến cái thời của tiên tri A-G đâu. Chúng ta thấy bây giờ chúng ta xem ở trong đoạn 28, Phục Truyền Luật Lệ Ký 28 từ câu 1. Nếu người nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời, người cách trung thành cẩn thận theo mọi điều răng mà ta đã truyền cho ngày nay, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ ban cho ngươi trỗi hơn mọi dân trên đất. Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, này là mọi phước lành sẽ giáng xuống trên mình ngươi. Ngươi sẽ được phước trong thành và được phước ở ngoài đồng ruộng. Bông trái thân thể ngươi, hoa quả đất ruộng ngươi, sản vật của sinh súc ngươi, luôn với lứa đẻ của bò cái và chiên cái ngươi đều sẽ được phước. Cái giỏ và thùng dồi bột của ngươi đều sẽ được phước. Ngươi sẽ được phước trong khi đi ra, ngươi sẽ được phước trong khi đi vào. Đức Giê-hô-va làm cho kẻ thù nghịch ngươi dấy lên cùng ngươi sẽ bị đánh bại trước mặt ngươi, vân vân. Chúng ta thấy rất là rõ ràng đó. Nhưng mà chúng ta thấy đến câu thứ 15 thì điều gì xảy ra? Nhưng cái chữ nhưng này rất là quan trọng. Nhưng nếu ngươi không nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, không cẩn thận làm theo các điều răn và luật pháp mà của Ngài mà ta truyền cho ngươi ngày nay, thì này mọi sự rủa xả sẽ giáng xuống trên mình ngươi và theo kịp ngươi. Ngươi sẽ bị rủa xả trong thành và ngoài đồng ruộng, cái giỏ và thùng dồi bộ của ngươi cũng bị rủa xả, hoa quả của thân thể ngươi, bông trái của đất ruộng ngươi, luôn với lứa đẻ của bò cái và chiên cái ngươi đều bị rủa xả. Ngươi sẽ bị rủa xả khi đi ra và lúc đi vào, vì cớ ngươi làm điều ác, lìa bỏ Đức Giê-hô-va, nên trong mọi công việc ngươi bắt tay làm, thì Ngài sẽ giáng sự rủa xả kinh khủng, vân vân rất là nhiều. Chỉ có một điều thôi, kính sợ Chúa, vâng theo lời phán của Chúa. Đổi thay là gì? Đổi thay là bắt đầu mình lo cho nhà của mình hơn là lo cho nhà của Chúa. Đổi thay là gì? Đổi thay là bắt đầu mình lo cho những cái gì tạm thời trong thân thể của mình, mà mình bỏ qua cái sự chăm lo cho cái đền thờ thuộc linh mà Đức Chúa Trời đã ban cho ở trong từng con người của chúng ta. Bây giờ chúng ta phải thay đổi. Thay đổi làm sao đây? Chúng ta trở lại với tiên tri A-G để chúng ta thấy lời của Chúa. Tôi muốn đọc một vài điểm nữa thì chúng ta sẽ kết thúc cái bài giảng này. Ở trong tiên tri A-G, A-G chúng ta sẽ xem lại tiên tri của Chúa đã hướng dẫn dân sự của Chúa. Không phải ông chỉ nói những cái lời của sự đoán phạt, nhưng mà Chúa đã dùng tiên tri A-G để nói lại những cái cái điều mà họ cần phải được thay đổi hầu cho Đức Chúa Trời sẽ ban phước. Chúng ta xem ở trong câu thứ 8, câu thứ 7, câu thứ 8, Đức Chúa ba đoạn bưng phá như vậy: các ngươi há xem xét đường lối của mình, hãy lên núi đem gỗ về và xây nhà này, thì ta sẽ lấy nó làm vui lòng và ta sẽ được sáng danh. Đức Giê-hô-va phán vậy. Hãy xem xét đường lối của mình. Muốn thay đổi hoàn cảnh thì Chúa đã dùng TTAG để hướng dẫn. Hãy xem xét đường lối của mình. Những cái thứ tự ở trong cuộc đời của mình có đúng theo ý muốn của Chúa không? Cái thứ tự đúng rất là quan trọng quý ông bà anh chị em ơi. Thứ tự đúng chúng ta nhẹ nhàng, thứ tự đúng sẽ được Đức Chúa Trời ban phước. Nhưng mà nếu chúng ta xếp đặt cái thứ tự nó bị sai thì nó sẽ trở thành một cái gánh nặng vô cùng trong đời sống của chúng ta. Tôi lấy một cái thí dụ để chúng ta dễ nhớ. Tôi có số 1, số 2, số 3, 3 số thôi, vì dễ nhớ. Thì bây giờ tôi hỏi quý mạng cho em, chúng ta xếp cái thứ tự này như thế nào để nó là con số nhỏ nhất? Số 1, số 2, số 3. Chắc chắn là nếu chúng ta xếp theo đúng thứ tự, trước, sau, rõ ràng. Số 1 trước, số 2, rồi số 3. Tức là chúng ta có 100... mấy 123, đó là số nhỏ nhất, đó là con số nhẹ nhàng nhất. Nhưng mà bây giờ chúng ta thay đổi thứ tự, chúng ta lấy con số 3, chúng ta đem lên trước, thì chúng ta có số mấy? 312, đó là số lớn, phải không? Cái con số 1 là cái con số của Đức Chúa Trời, của Đức Chúa Trời muốn chúng ta. Trên Thánh luôn luôn nói như vậy. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Nếu chúng ta đem những cái thứ tự, những cái giá trị nhỏ, những giá trị đứng phía sau mà chúng ta thay thế vào những cái giá trị ở trước, thì nó sẽ trở thành một cái gánh nặng vô cùng như chúng ta. Nhưng nếu chúng ta xếp lại cái thứ tự đúng, 1, 2, 3, đó là cái con số nhỏ hơn hết trong cái thứ tự của các con số. Đó là tôi chỉ nói đến 3 con số thôi. Nhưng mà cuộc đời của chúng ta, thưa quý mạng chép, cuộc đời của chúng ta, mỗi công việc của chúng ta nó có một cái ẩn số. Nếu chúng ta thay đổi những con số đó không đúng theo cái trật tự của Chúa đã ban, thì nó sẽ trở thành một cái gánh nặng vô cùng. Và Kinh Thánh nói ở đây, hãy xem xét lại đường lối của mình. Tức là chúng ta hãy xem xét lại cái trật tự giữa mình và Chúa. Chúng ta xem xét cái trật tự của công việc đời đời và cái công việc tạm thời, chúng ta đã đúng cái thứ tự của nó chưa? Và Kinh Thánh chép, hãy lên núi. Cái con đường đi lên là con đường sẽ gặp gỡ Chúa và được Đức Chúa Trời ban phước. Chúng ta đọc Kinh Thánh rất là lấy làm lạ lắm, mà nếu chúng ta để ý thì chúng ta sẽ thấy những người đi lên đó thì luôn luôn họ sẽ gặp gỡ Chúa. Thí dụ như Abraham đi lên núi và ông mang theo con mình là Isaac và đã dâng con của mình Isaac cho Chúa trên núi Moria. Mặc dù Abraham chưa dâng đứa con đó, nhưng mà ông đã quyết định dâng đứa con đó trên núi đẹp lòng Chúa, và Đức Chúa Trời đã ban phước cho dòng dõi của Abraham. Rồi chúng ta cũng thấy là Môi-se cũng đi lên núi. Và trên núi đó ông đã sống với Chúa, ông đã cầu nguyện, ông đã kiên ăn, ông đã được lời của Chúa, ông đem trở xuống và truyền lại dân sự của Chúa. Ở trong thời kỳ Tân Ước chúng ta thấy Chúa cũng đem 3 môn đồ của Ngài, ông Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng lên núi, và tại đó Chúa hóa hình trước mặt họ. Họ thấy vinh quang của Chúa, họ nhận biết Chúa của mình là Đức Chúa Trời. Cái con đường lên là cái con đường gặp gỡ Chúa. Nhưng cái con đường đi xuống là con đường thất bại. Chúng ta thấy Abraham, khi mà ông đã đi xuống Ai Cập thì điều gì xảy ra? Ông đã gặp một người nữ tên là Aga, và người nữ đó sau này ông đã ăn ở và sinh ra ít mà hơn. Và ngày hôm nay chúng ta thấy ít mà hơn và người Do Thái có một cái sự chống đối với nhau. Samson cũng vậy, Samson là một quan xét, nhưng Samson đã đi xuống Thiên Na và tại đó ông gặp một người nữ Philistin, ông vừa lòng và bắt đầu cho Samson cuộc đời thất bại. Jonah cũng đi xuống dưới lòng tàu và ông ngủ tại đó, và cuối cùng ông cũng đi xuống lòng biển, ông đi xuống trong bụng con cá nữa. Ở trong Tân Ước cũng vậy, Chúa Giêsu thuật lại câu chuyện của người Giuđa đi từ Jerusalem xuống Jericho. Quý bạn nhớ câu chuyện đó không? Bị cái gì? Lâm vào tại bọn cướp, nó giật lột, đánh đập và để những người đó nửa sống nửa chết. Con đường đi lên là con đường được phước, và con đường đi xuống là con đường thất bại. Câu tiếp theo Ai Ghê nói gì? Đem gỗ về. Khi đã lên núi rồi thì đem gỗ về. Hỡi ai gặp Chúa thì người đó sẽ mang nặng công việc nhà của Chúa. Người đó có gánh nặng, người đó có ưu tư, và cái công việc của Đức Chúa Trời lúc nào cũng nằm trên vai của họ. Để xây nhà của Chúa, và Đức Chúa Trời đã ban phước cách đặc biệt cho dân sự của Ngài. Thưa quý bạn cho em, sáng hôm nay xin Chúa giúp cho chúng ta, nhờ ơn của Chúa, chúng ta xác định lại cái thứ tự trong đời sống của chúng ta, và chúng ta xin Chúa cho chúng ta đổi mới. Chúng ta không đổi thay, vì con đường đổi thay sẽ là con đường thất bại. Chúng ta đổi mới và Chúa sẽ ban phước cho chúng ta ở trong ơn của Ngài. Xin kính mời Thánh cùng đứng lên, chúng ta hướng lòng về Chúa trong sự cầu nguyện.